Đường vô tận. Con đường vô tận là tên một quyển sách của tác giả Hư Thân Huỳnh Tung Chánh. Trước hết, xin đọc lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Đạo không tìm đâu xa, mà ngay trong đời sống hàng ngày. Điều này được thể hiện trong tác phẩm Con đường vô tận của Huỳnh Tung Chánh. Đặc biệt, văn của tác giả không bóng bẩy, hoa mỹ, cầu kỳ, mà bình dị, chân chất, sặc những ngôn từ thường tình của người đời thường dùng hàng ngày. Nhưng có điều lạ, văn tuy bình dị mà cứ lôi cuốn người đọc. Ý trang chứa trong lời văn vẫn là những chuyện thường tình trong đời sống nhân sinh, mà sao cứ khiến cho người đọc không muốn buông sách rời tay. Người đọc cứ say mê để muốn biết việc gì xảy ra khi kết thúc mẫu truyện. Chuyện vẫn là chuyện thế nhân thường tình hằng ngày. Văn vẫn là những ngôn từ thông tục của trần gian. Thế mà tác giả, bằng kinh nghiệm bản thân, bằng cái nhìn đời thanh thản suy tư sâu sắc, qua đời sống bình dị, tỉnh thức của chính bản thân, ấy thế có thể nói lên được ý nghĩa đạo ngay trong đời sống hàng ngày. Mà nào phải chỉ tác phẩm này, cả đến 4 tác phẩm của tác giả đã xuất bản trước đây cũng đều mang sắc thái đặc thù. Lý đạo tình đời không rời nhau. Thảo nào Lục Tổ Huệ Năng đã chẳng nói: Phật Pháp không rời thế gian mà có giác ngộ. Tìm sự giác ngộ ngoài thế gian thì khác nào tìm lông rùa sừng thỏ. Bậc Thiền Đức cũng đã trực chỉ cho hành giả tu học Phật: trong núi không có Phật, Phật ở tại tâm. Đọc sách Huỳnh Tung Chánh với tâm thức bình thản gẫm suy, đôi lúc cảm thấy tâm trạng nhân vật trong truyện cũng chính là tâm trạng của mình, bằng ngôn ngữ bình dị thông thường mà vẽ lên những đường nét tâm linh của nhân sinh thế sự. Đấy là sở trường văn tài độc đáo của tác giả. Hoa Kỳ, mùa An Cư, năm Mậu Dần 1998. Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Và sau đây là lời nói đầu của tác giả. Trên bước đường lánh nạn cơn chiến chinh khốc liệt năm 1945, từ Trà Vinh về Cao Lãnh bằng xuồng chèo trên sông Cửu Long, hằng ngày tôi đã phải ngắm nhìn vài mươi xác người sình chương trôi lềnh bềnh trên dòng nước. Hình ảnh ghê rợn đó đã ám ảnh tôi suốt quãng đời thơ ấu. Tôi hằng khắc khoải về thân phận bé bỏng của con người và ước mong tìm một giải đáp về lẽ sống chết qua tôn giáo. Do đó, tôi đã không ngần ngại viếng các ngôi thánh đường Công giáo, Tin lành và Cơ đốc Phục lâm để tìm hiểu. Thánh đường nào cũng đồ sộ, nguy nga. Quý vị linh mục và mục sư hùng biện, chương trình nghi lễ tươm tất, tổ chức thanh thiếu niên vui tươi, họp với băng ca thánh điêu luyện. Nên đúng ra phải có sức lôi cuốn tuổi trẻ rất mạnh. Thế nhưng, dẫu cố gắng hết sức, tôi vẫn thấy mình xa lạ ngàn trùng với tôn giáo này. Nỗi niềm xa lạ đó không phát sinh từ lý luận đúng sai, mà thật ra chỉ dựa vào một thứ trực giác mơ hồ, khó giải thích. Tôi có cảm giác rằng vĩnh viễn mình chỉ là người khách đứng bên ngoài, chứ không thể nào nhập cuộc thành một con chiên ngoan ngoãn được. mãi đến năm 18 tuổi, tôi mới đặt chân đến cổng chùa. Lần đó, tôi theo người bạn thân tên Trịnh Hưng Vận đến chùa Linh Sơn, chợ Cầu Muối, Sài Gòn, do Hòa Thượng Thích Đắc Thuận trụ trì, để dự lễ sám hối. So với thánh đường, ngôi chùa tiều tụy nghèo nàn, tổ chức lượm thượng, không có ban ca nhạc, không phần thuyết giảng, không có ban làm chứng đạo nồng nhiệt chiêu dụ. Có lẽ nhờ vậy mà tôi dễ cảm thấy tự nhiên thoải mái. Tôi chiêm ngưỡng tượng Phật từ bi, tôi lặng nhìn thầy trụ trì hiền hòa từ ái, tôi lắng nghe tiếng chuông thanh thoát, tôi hòa hợp với niềm vui mộc mạc của những cụ bà Phật tử quê mùa. Và tôi bỗng khám phá rằng dường như tất cả những gì ở chốn này đều thân thương, đều quen thuộc với tôi từ kiếp nào. Tôi lễ Phật trong niềm vui lạ lùng của một đứa con hoang đàng, lạc lõng, bất ngờ được quay về ngôi nhà xưa ấm êm. Dù chưa hiểu chút giáo lý, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi xin thọ tam quy ngũ giới và được thầy ban pháp danh Thiện Tâm. Về sau, tôi chọn cho mình pháp hiệu là Hư Thân. Hư Thân vừa mang nghĩa là thân hư huyễn, vừa ngầm gợi lại hình ảnh đứa con hoang đàng, hư hỏng về nhà. Tâm trạng của tôi khi vừa trở về chùa, tôi bắt đầu tự tìm hiểu Phật giáo qua bộ Phật học phổ thông của thầy Thiện Hoa. Khi nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đến đoạn Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc: "Này đại vương, thân thể mặt mày ông tuy già, mà cái thấy vẫn không già. Cái nào già thì cái ấy sẽ bị biến đổi sinh diệt. Còn cái nào không già thì không biến đổi sinh diệt. Nó đã không sinh diệt thì làm sao bị sanh tử luân hồi được?" Bất chợt lòng tôi rung động, một niềm vui mênh mang tràn ngập thân tâm tôi và đã kéo dài hàng tháng. Từ đó tôi vững tin rằng tôi vốn đã không sanh và cũng sẽ không bao giờ diệt. Tôi thường tìm đến chùa Ấn Quang xin gặp thầy Thiện Hoa, thỉnh thầy chỉ dạy những điều chưa thông suốt. Pháp nhũ của thầy giản dị, dễ hiểu và có lẽ đã đi thẳng vào tâm tôi, nên bao năm tháng trôi qua mà lời dạy của người vẫn hiển hiện sáng ngời trong tâm khảm. Tôi luôn luôn kính thầy là bậc ân sư đã khai mở cho tôi phát tâm Bồ Đề. Điểm tâm đắc mà tôi đón nhận nơi ân sư là tinh thần hài hòa dung hợp tông phái. Thầy tu Tịnh Độ, nhưng trong tịnh lại tràn ngập thiền, giáo, mật. Về sau, có lúc tôi dành rất nhiều thời giờ để học hỏi và thực tập thiền. Thế nhưng, càng nghiên cứu thiền thì niềm tin của tôi đối với pháp môn Tịnh Độ càng tăng thêm phần kiên cố. Sau năm 1963, tôi lại có duyên học Phật tại Viện Cao đẳng Phật học, tức tiền thân của phân khoa Phật học, Viện Đại học Vạn Hạnh. Tôi được quý thầy Nhất Hạnh, Thanh Từ, Minh Châu, Thiên Ân, Thanh Kiểm, vân vân, cùng các vị cư sĩ như cụ Mai Thọ Truyền, Nguyễn Đăng Thục, Phan Khoan, vân vân, giảng dạy. Đối với tôi, vị thầy đặc sắc nhất mà tôi học hỏi và chịu ảnh hưởng sâu đậm là thầy Nhất Hạnh. Tôi mang ứng dụng những điều thầy dạy vào cuộc sống hàng ngày và nhận thấy đã gặt hái rất nhiều lợi lạc. tôi ghi lại vài dòng vắn tắt về bước đầu học Phật. Để nhân dịp này, nói lên lòng thành kính và biết ơn sâu xa của tôi đối với bổn sư, ân sư Thiện Hoa, quý thầy, quý bạn đã dạy dỗ và hướng dẫn tôi tìm về suối nguồn Phật Pháp. Phật giáo đã là niềm tin, lẽ sống của tôi bao năm qua. Nhờ chỗ dựa tinh thần này mà khi dòng đời trắc trở, tôi không đến nỗi bị cái thắng thua vinh nhục làm sao xuyến, và vẫn có thể tìm được những phút giây thanh thản nhẹ nhàng. Từ khi lưu lạc xứ người, nghĩ đến thâm ân Tam Bảo, tôi hằng ước nguyện sẽ làm điều gì để góp phần nào vào công cuộc hoằng dương đạo pháp. Nhân duyên tình cờ đưa đến khi quý thầy kêu gọi tôi viết bài cho một tập san Phật giáo. Tôi đắn đo định viết bài khảo cứu, nhưng cuối cùng tôi thử chọn thể truyện ngắn phản phất chút hương vị đạo, và cứ thế mà tiếp tục sản xuất cho đến ngày nay. Với tôi, viết truyện đạo là một phương cách biểu lộ niềm tin sâu xa vào Phật Pháp, vừa có cơ hội nhìn lại chính mình để tu dưỡng thân tâm. Khuyết điểm của truyện ngắn là do nhu cầu câu chuyện, phần giáo lý không thể trình bày đầy đủ, rõ ràng và có thứ lớp. Do đó bạn đọc nên thận trọng, tránh tiếp thu một cách dễ dãi. Qua những mẫu chuyện đạo, tác giả chỉ ước mong gửi đến người đọc chút hương đạo nhẹ nhàng. Và nếu may mắn, có vị nào nhân đọc truyện mà hứng thú tìm hiểu sâu rộng Phật Pháp, thì hân hạnh cho tác giả biết bao. Ngoài ra, tác giả cũng xin lưu ý bạn đọc là một truyện ngắn, dù được dựa vào sử liệu và nhân vật có thật, thì tình tiết cũng bị thêm bớt và nhồi nắng lại, nên phải được coi là một sản phẩm tưởng tượng. Nhân đây, tác giả xin có lời cảm tạ quý thầy, quý thân hữu và bạn đọc đã hướng dẫn, khuyến khích, cung cấp tài liệu và giúp đỡ tác giả hoàn thành các tập truyện. Tác giả đặc biệt xin chân thành tri ân Hòa Thượng Đức Niệm, vì thầy đã hết lòng khuyến khích, nâng đỡ tác giả sáng tác. Không có sự yểm trợ của Hòa Thượng, chắc chắn tác giả đã ngưng viết từ lâu. Trân trọng, hư thân Huỳnh Trung Chánh. Bây giờ, Tâm Từ xin mời quý vị cùng xem sách với Tâm Từ và cùng theo dõi câu chuyện thứ nhất. Một vị Phật khai sinh. Lê lết từng bước, gánh đôi nước thứ 10 trong ngày,